Tác phẩm Hoàng tử Tật Nguyền, tác giả Dina Maria Mulock-Reich, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2001. Người đọc Ngô Hồng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lại sung sướng hơn vua và hoàng hậu trước sự kiện hoàng tử ra đời. Cũng không ai thất vọng hơn vị hoàng thái tử, người chú ruột của hoàng tử nhỏ bé, người đáng lẽ sẽ kế tục ngai vàng nếu hoàng tử không được sinh ra. Sau khi vua và hoàng hậu băng hà, hoàng tử được giao cho người chú Đố Kỵ chăm sóc. Ông ta đã bí mật mang cậu bé đến một ngọn tháp xa xôi hoang vắng. Ở đó, lẽ ra cậu sẽ chỉ là một tù nhân tuyệt vọng nếu không có sự xuất hiện của người mẹ tiên đỡ đầu. Bà tiên đã cho tiểu hoàng tử cô độc một cái áo choàng du hành kỳ diệu, có khả năng mang cậu đến những nơi mà đôi chân tật nguyền nhỏ bé của cậu không thể đưa cậu tới. Với sự giúp đỡ của bà, hoàng tử đã khám phá ra lai lịch thực sự của mình và lên ngôi, trở thành một ông vua tài giỏi và nhân từ. Chương 1. Tiểu hoàng tử sinh ra rất khôi ngô tuấn tú. Từ trước đến nay, chưa ai thấy một cậu bé đáng yêu đến thế. Dĩ nhiên, vì cậu là hoàng tử nên mọi người ca tụng hết lời. Nhưng sự thực đúng là như thế. Mỗi khi nhìn vào ngọn nến, đôi mắt hoàng tử biểu lộ sự tò mò khám phá đầy mạnh mẽ. Thật đáng ngạc nhiên ở một đứa bé sơ sinh. Chiếc mũi của cậu dĩ nhiên còn nhỏ xíu, thế nhưng dường như đã có dáng khoằm cương nghị. Nước da màu hơi đỏ tía, trông thật khỏe mạnh và hấp dẫn. Cậu bé tròn trịa, bụ bẫm, chân tay thẳng và dài, thực sự là một hoàng tử tuyệt đẹp. Mọi người hết sức tự hào về cậu, đặc biệt là phụ hoàng và mẫu hậu của tiểu hoàng tử. Vua và hoàng hậu xứ Nomans, cả hai đã mong đợi ngày này trong suốt 10 năm trị vì hạnh phúc của mình. Và giờ đây, sự ra đời của một hoàng tử sẽ kế vị ngai vàng lại càng mang lại niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết cho chính họ và thần dân của họ. Người duy nhất không hạnh phúc chút nào là em trai vua, người kế vị ngai vàng, và một ngày nào đó sẽ trở thành vua nếu như tiểu hoàng tử không được sinh ra. Nhưng bởi quốc vương rất nhân hậu và thậm chí thông cảm với em trai mình đến mức, theo đề nghị của hoàng hậu, ngài đã phong ông ta làm công tước, cai quản cả một lãnh địa rộng lớn. Vị hoàng thái tử, như mọi người đã từng gọi ông như thế, cũng cố làm ra vẻ vừa lòng, thì chúng ta cứ hy vọng rằng ông ta làm được điều đó. Lễ rửa tội của hoàng tử phải là một sự kiện trọng đại. Theo phong tục của vương quốc, đã có 24 ông cha và bà mẹ đỡ đầu được lựa chọn cho hoàng tử. Mỗi người sẽ tặng cậu một cái tên và hứa phục vụ hoàng tử hết mình. Khi đến tuổi trưởng thành, hoàng tử phải tự mình chọn một cái tên và người cha hoặc mẹ đỡ đầu mà cậu ưa thích nhất cho cả quãng đời còn lại của cậu. Trong lúc ấy, cả nước đang vui mừng. Những người giàu cùng nhau quyên góp tiền của để mang lại niềm vui cho người nghèo. Người lao động được thiết đãi những bữa dạ tiệc trong tòa thị chính. Vợ của họ được dự tiệc trà ngoài đường phố. trẻ em trong các trường học được chiêu đãi thỏa thích sữa và bánh bao. Vương quốc Normans, mặc dầu tôi không thể chỉ vị trí của nó trên bất kỳ tấm bản đồ nào hoặc đọc thấy tên nó trong bất cứ quyển sách lịch sử nào, nhưng tôi tin là nó rất giống xứ sở của chúng ta cũng như nhiều xứ sở khác. Về phần cung điện, không khác gì các cung điện khác, sạch như ly như lau, như cách mọi người vẫn nói. Mọi sự chuẩn bị đang diễn ra tất bật. Chỉ có một nơi trong cung điện hoàn toàn tĩnh lặng, chính là căn phòng mà hoàng hậu, dẫu đã hạ sinh hoàng tử được 6 tuần, đến nay bà vẫn chưa hề rời khỏi đó. Tuy nhiên, chẳng ai bảo bà bị bệnh, điều đó hẳn rất bất tiện. Chính hoàng hậu cũng không nói gì về bản thân mình, chỉ nằm yên, xanh xao, bình thản, không gây phiền toái cho bất kỳ ai, mà cũng chẳng có ai nghĩ ngợi nhiều về bà. Cả thế giới như đang bị cuốn hút vào việc chiêm ngưỡng đứa bé mới chào đời. Cuối cùng ngày lễ rửa tội đã đến, và ngày lễ đó cũng đáng yêu như bản thân tiểu hoàng tử vậy. Ai ai trong cung điện cũng đều đáng yêu, hoặc họ tự nghĩ rằng mình đáng yêu trong những bộ quần áo mới lịch sự mà hoàng hậu, người luôn nghĩ đến mọi người, đã ban thưởng cho họ. Từ những nàng thị nữ đến cả cô bé hầu bếp tội nghiệp, cô bé tự ngắm nghía mình trong bộ váy dài bằng vải bông màu hồng và thầm nghĩ chẳng chút nghi ngờ rằng chưa có cô gái nào lại xinh đẹp như cô. Vào lúc 6 giờ sáng, tất cả mọi người trong hoàng gia đều đã tươm tất trong bộ cánh đẹp nhất của mình. Và rồi tiểu hoàng tử được trưng diện đẹp đẽ nhất trong chiếc áo choàng làm lễ rửa tội thật lộng lẫy. Chiếc áo choàng mà vị điện hạ tương lai của chúng ta không thích một chút nào. Cậu đá vung nó lên và gào thét như bất kỳ đứa trẻ bình thường nào khác. Khi cậu đã bình tĩnh lại một chút, người ta bồng cậu đến để mẫu hậu của cậu ngắm nghía. Mặc dầu áo choàng của hoàng hậu đã được mang đến và trải sẵn trên giường, nhưng ai nấy đều biết rõ bà hoàn toàn không thể đứng dậy để mặc nó vào. Hoàng hậu chiêm ngưỡng con mình một cách say mê, hôn và cầu phúc cho con, rồi nằm ngắm nhìn tiểu hoàng tử, như đôi lần bà đã ngắm nhìn cậu hàng giờ liền. Khi đó, hoàng tử nằm cạnh bà và ngủ thiếp đi. Rồi mỉm cười dịu dàng, bà giã biệt con, nói rằng bà hy vọng hoàng tử sẽ được tốt lành. Lễ rửa tội sẽ diễn ra tốt đẹp, và tất cả khách mời sẽ cảm thấy vui thích. Rồi trở mình trên giường, bà không nói thêm gì nữa. Hoàng hậu là một người rất nhẫn nhục. Tên bà là Dolores. Mọi chuyện vẫn tiến hành đâu vào đó như thể có sự hiện diện của bà. Tất cả mọi người, ngay cả đức vua, cũng có vẻ đã quen với sự vắng mặt của hoàng hậu, bởi vì bà không được khỏe và đã nhiều năm rồi bà thường không tham dự vào bất kỳ cuộc hội hè đình đám nào. Bà luôn chu đáo bổn phận của mình đối với hoàng gia, ngoài trừ chuyện vui thú. Bởi thế, họ có thể hoàn toàn vui chơi thoải mái, hoặc có vẻ là như thế, dù không có bà hiện diện. Khách khứa đã tới. Trong số này có nhiều người địa vị cao quý và có danh vọng thuộc các nước lân bang. Cũng có 24 người cha và mẹ đỡ đầu đã được chọn lựa kỹ càng, bởi người ta muốn họ sẽ là những người đắc dụng nhất cho địa vị của hoàng tử. Họ phải mãi mãi là những người bạn của hoàng tử. Mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với người kế vị ngôi quốc vương đầy quyền lực xứ Normans trong tương lai. Họ tiến lên từng hàng hai người một, đầu đội mũ miện nhỏ. Đó là các công tước và nữ công tước, các hoàng tử và công chúa, hoặc đại loại như thế. Tất cả đều hôn tiểu hoàng tử và từng người một thông báo cái tên mà mình đã chọn lựa để đặt cho cậu. Kế đó, 24 cái tên được 6 viên quan hầu nối tiếp nhau xướng lên thật to và được ghi chép kỹ càng vào sổ lưu trữ của hoàng gia, để sẵn sàng sử dụng cho những lần sau, cả trong dịp lễ đăng quang lên ngôi báu của hoàng tử lẫn trong lễ tang của ngài sau này. Chẳng bao lâu, cuộc lễ xong xuôi, mọi người rất hài lòng. Có lẽ ngoại trừ chính tiểu hoàng tử của chúng ta đang rên rỉ một cách yếu ớt dưới tấm áo choàng dùng trong lễ rửa tội của mình. Tấm áo gần như làm cậu ngộp thở. Sự thật, rất ít người biết rằng hoàng tử trên đường được bồng đến nhà thờ đã gặp một sự cố nhỏ. Người bảo mẫu không phải là người vẫn trông nom hoàng tử thường ngày, mà lại là người bảo mẫu của hoàng gia. Một quý cô ăn vận sang trọng và tao nhã, có bổn phận bồng hoàng tử đến nhà thờ nhỏ rồi trở về. Một tay nàng quá bận bịu trong việc nắm đuôi váy áo dài lê thê của mình, trong khi tay kia bồng hoàng tử. Kết quả là nàng đã bị vấp chân và đánh rơi hoàng tử ngay tại bậc thềm cầu thang bằng đá cẩm thạch. Cẩn thận, nàng bồng hoàng tử lên xem xét và thấy tai nạn thật sơ sài, hình như không đáng kể. Vậy là không ai để ý đến chuyện ấy. Tiểu hoàng tử bỗng chốc nhợt nhạt như thây ma, nhưng chẳng hề khóc chút nào. Thế nên không ai ở phía sau có thể khám phá ra chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, ngay cả lúc hoàng tử rên rỉ, thì những tiếng kèn kêu vang inh ỏi đã át tiếng rên của cậu. Để cho bất cứ điều gì xảy ra trong một ngày vui trọng đại như thế này thì quả là một điều đáng tiếc. Sau một phút dừng lại, đám rước lại tiếp tục di chuyển. Một đám rước thật uy nghi. Các viên quan hầu trong trang phục màu xanh viền bạc, các tiểu đồng trong trang phục đỏ thắm viền vàng, cùng một đội ngũ bé gái mặc một màu trắng muốt, tay cắp những chiếc giỏ hoa, giải hoa đầy đường ngay trước bước chân cô bảo mẫu đang bồng hoàng tử. Cuối cùng là 24 ông bố và bà mẹ đỡ đầu đang hết sức tự hào và hết sức lộng lẫy, đến mức họ đã hoàn toàn làm át đi hình ảnh cậu con trai đỡ đầu bé bỏng của mình. Lúc này đơn thuần chỉ là một khuôn mặt trẻ thơ lấp ló bên trong một mớ những đăng ten cùng vài sa tanh mỏng. Hoàng tử được bồng đến đâu, phía trên đầu cậu lúc nào cũng có những người cầm lọng bằng sa tanh trắng viền lông đà điểu che chắn. Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên cửa sổ hắt lên mình những người đang đứng. Vua và các cận thần của ngài đứng về một phía, hoàng tử và những người theo hầu đứng phía bên kia. Chưa bao giờ có một cảnh tượng đẹp đẽ như thế, trừ nơi bồng lai tiên cảnh. Đúng là cảnh thần tiên. Một thị nữ thì thầm với một thị nữ khác đứng kế bên khi cô ta tung đóa hồng cuối cùng ra khỏi giỏ. Và em nghĩ hoàng tử hiện giờ chỉ muốn duy nhất một điều là có một bà mẹ tiên đỡ đầu. Đúng thế à? Một giọng nói rõ ràng nhưng nhỏ nhẹ và hoan hỉ vang lên phía sau, phát ra từ ai đó trong đám trẻ con. Không phải một đứa bé, tuy nhiên hình vóc cũng không lớn hơn một đứa trẻ. Một người trước đây chưa ai thấy và chắc chắn không phải khách mời, vì bà ta không mặc trang phục dùng trong lễ rửa tội. Đó là một người đàn bà nhỏ bé, ăn mặc toàn màu xám. Váy xám, khăn choàng xám làm bằng chất liệu thật sang trọng, ánh bóng lên và dường như luôn thay đổi sắc độ, giống như màu xám của bầu trời lúc vừa chuyển tối. Tóc bà đã hoa râm, màu xám, đôi mắt cũng thế, ngay cả làn da cũng xám, nhàn nhạt. Ngoài ra không có gì chứng tỏ là bà đã già. Nụ cười của bà ngọt ngào và thơ trẻ như nụ cười của tiểu hoàng tử. Ngay lập tức, bà tiến tới vừa đủ gần để chạm vào khuôn mặt nhỏ bé xanh xao của cậu. Cẩn thận, đừng để cậu bé ngã lần nữa. Cô bảo mẫu trẻ bắt đầu nổi nóng, giận dữ nói. Ai nói là tôi? Làm sao có ai biết? Rồi cô ta có vẻ sợ hãi nhưng vẫn tiếp tục to tiếng hơn. Có lẽ quý cô trẻ đẹp có đẳng cấp này quen ăn nói như thế. Bà già, bà nên ăn nói lịch sự một chút, không được nói cậu bé mà phải gọi là hoàng tử. Cút ngay, hoàng tử sắp buồn ngủ rồi. Nhưng mà ta muốn hôn cậu bé, ta là mẹ đỡ đầu của cậu. Bà, cô bảo mẫu thanh lịch tròn mắt la lên. Bà, tất cả những quý ông và quý bà hầu cận đồng thanh lập lại. Bà, các viên quan hầu và các lính canh cũng lập lại y chang. Rồi họ bắt đầu thổi vang kèn để cắt đứt câu chuyện. Đám rước của hoàng tử đã đến hồi kết thúc. nhà vua và đám cận thần đang sửa soạn quay về cung điện. Nhưng tại bậc thềm cao nhất của cầu thang bằng đá cẩm thạch, đứng phía bên phải đằng trước mọi người, lại là bà già nhỏ bé ăn mặc toàn màu xám. Bà ta chống gậy nhón gót hôn tiểu hoàng tử 3 cái liên tiếp. Cô bảo mẫu trẻ la lên rồi nhanh chóng dùng khăn tay của mình lau chỗ bà già vừa hôn. Thật là một sự sỉ nhục đối với hoàng tử. Bà già tránh đường ra, hoặc là ta sẽ thông báo đến hoàng thượng ngay lập tức. Nhà vua không biết gì về tôi, bà già trả lời với một thái độ mềm mỏng. Hình như bà ta nghĩ rằng sự mất mát của nhà vua còn lớn hơn cả của mình nữa. Bạn tôi ở cung điện là vợ của ngài, cô bảo mẫu nói với thái độ kè cả. Vua không có vợ mà là hoàng hậu, bà già trả lời. Cô nói đúng, nhưng mà tôi biết hoàng hậu rất rõ. Tôi yêu mến bà và con trai của bà. Và từ lúc cô làm ngã hoàng tử tại bậc thềm cẩm thạch, điều này bà nói thầm bí mật khiến cô gái trẻ lo sợ, mặc dù cô ta rất tức giận. Tôi muốn tự mình chăm sóc cậu bé như một người mẹ đỡ đầu, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ lúc nào cậu cần tôi. Bà giúp đỡ hoàng tử? Cả đám đông la to chế nhạo, nhưng bà già nhỏ bé không một chút bận tâm. Đôi mắt xám hiền từ của bà cứ dán chặt vào hoàng tử, luôn mỉm cười, nụ cười không rõ nguyên nhân, không rõ mục đích, như nụ cười trẻ thơ. Chắc hoàng thượng phải được nghe điều này, một quan thị vệ nói to. Nhà vua sẽ biết đầy đủ chi tiết trong vòng 1-2 phút, bà già nói một cách buồn rầu, rồi lại tiếp tục hôn lên trán hoàng tử. Phải gọi bằng cái tên mới mà chưa bao giờ có ai nghĩ đến, là hoàng tử Dolor, để tưởng nhớ đến mẹ cậu Dolores. Để tưởng nhớ đến. Mọi người bắt đầu chú ý đến cụm từ báo điểm xấu, và cũng là một điều phạm pháp kinh khủng nhất mà bà già đã mắc phải. Trong vương quốc Normans, không ai được biết tên thánh của vua cũng như của hoàng hậu. Chúng được giấu biệt trong ngày lễ đăng quang của họ, không bao giờ được chú ý. Và cho đến ngày họ chết, tên này sẽ được chạm khắc trên quan tài của họ. Bà già, bà thật là quá quách, một thị nữ lớn tuổi nhất la lên. Làm sao bà có thể biết những điều hơn cả kiến thức của tôi? Ngay cả khi bà biết điều đó, làm sao bà dám xúc phạm đến hoàng hậu rất mực đáng kính, được gọi là Dolores chứ? Được gọi là Dolores, bà già trả lời một cách long trọng. Quan thị vệ đứng đầu hàng cầm chiếc gậy bịt vàng cua đánh bà già. Đồng loạt những người còn lại cua tay túm lấy bà ta, nhưng chiếc áo khoác màu xám tan biến giữa các kẽ tay của họ tựa như làn không khí. Trước khi ai nấy có thời gian để làm thêm điều gì nữa, từ xa vọng đến làn âm thanh thật rõ ràng, khiến ai nấy đều giật nảy mình. Chiếc chuông lớn của cung điện. Chiếc chuông chỉ được gióng lên trong trường hợp có ai đó trong hoàng gia qua đời. Quý ông hay quý bà hưởng dương hay thọ bao nhiêu tuổi thì chuông đổ bấy nhiêu tiếng. Họ lắng nghe, ai đó đếm 1, 2, 3, 4, cuối cùng là 29. Đó chính là số tuổi của hoàng hậu. Đó là chuyện thực. Hoàng hậu đã ra đi. Quãng chừng giữa cuộc lễ, bà cảm nhận được niềm hạnh phúc mới mẻ của mình, cũng như những nỗi chịu đựng trước đây. Không có cái nào nhẹ hơn cái nào. Bà phái tất cả thị tỳ đi tham dự buổi lễ long trọng dành cho con mình, để ít nhất sau đó họ có thể tường thuật lại rõ ràng cho bà nghe. Bất đắc dĩ, bà phải làm như vậy vì lý do sức khỏe yếu kém. Bà quay mặt về hướng cửa sổ, nơi có thể trông thấy rõ ràng các đỉnh núi xa xa. Người ta bảo dãy núi rất đẹp và hùng vĩ đó là nơi bà đã chào đời. Trong lúc nhìn chăm chú, hoàng hậu đã yên lặng ra đi vào cõi vĩnh hằng. Đến lúc tiểu hoàng tử được bồng về phòng mẫu hậu, đã không còn người mẹ thân yêu trìu mến hôn cậu nữa. Và cậu không biết điều đó có nghĩa là từ nay vĩnh viễn sẽ không còn những nụ hôn của mẹ hiền dành cho mình. Về phần bà già nhỏ bé mặc toàn màu xám, mẹ đỡ đầu của hoàng tử như bà đã tự nhận. Dù cho bà ta lẫn vào không khí giống như cái áo choàng của bà đã tan ra khi bàn tay mọi người chạm phải, hay là bà bay qua cửa sổ hoặc lướt qua lối cửa chính giữa lúc đám đông đang hoang mang. Không ai biết rõ điều đó, và cũng chẳng ai nghĩ ngợi về bà, ngoại trừ cô bảo mẫu, người chăm sóc hoàng tử thường ngày, tạm phải rời xa trách nhiệm bồng ẵm tiểu hoàng tử nửa đêm qua với lý do đã nói ở trên. Cô đang ngồi cạnh cửa chính, tìm kiếm nguyên do đã khiến hoàng tử rên rỉ là thế. Mọi chuyện mà cô ta có thể thuật lại chỉ là một cái bóng xám mềm mại lướt qua thật nhanh. Hốt hoảng, cô giơ tay ra phía trước kêu thất thanh. Khi cô bình tĩnh lại thì bà già đã biến mất.